Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại:
Tâm hoan hỷ thì sẽ có nhiều phước lành công đức.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, pháp thoại hôm nay tôi cũng xin tiếp tục để nói về cái phương cách tu tập của người con Phật. Tu tập là để sửa mình, thưa quý vị, và chỉ cần hiểu một cách đơn giản như vậy thì ai cũng sẽ thấy rằng trong đời này có ai mà không cần tu tập đâu. Bởi vì nghĩ cho cùng, ai cũng có những điều dở, những thói hư tật xấu. Ai cũng đều có những cái điều không hay không tốt. Cho nên ai trên đời cũng đều cần phải tu tập hết cả. Và đạo của Phật chính là cái đạo để mình tu tập, chứ không phải chỉ là cái đạo để mình tin theo, không phải chỉ là cái đạo để cho mình đêm ngày cầu nguyện. Cái cốt truy của đạo Phật chính là nằm ở hai cái chữ tu tập này, để thay đổi cái con người của mình. Mình mà không tu tập thì muôn đời vàng kiếp mình còn không làm sao chuyển hóa được. Tất cả những cái hạt giống xấu ác nằm ngay ở nơi con người của mình đây. Cho nên Phật pháp vốn là cái pháp được gọi là đối trị. Đối trị với những căn bệnh của chúng sanh. Chúng sanh bệnh cái gì? Nào tham dục, nào sân hận, nào si mê, nào ganh tị, nào đố kỵ. Bây giờ Phật pháp chính là cái pháp để đối trị với những căn bệnh đó. Nó giống như cái thuốc để chữa bệnh cho con người, phải quý vị. Bệnh tham thì có cái thuốc để trị cái bệnh tham này. Bệnh sân hận thì có cái thuốc để đối trị cái bệnh sân hận này. Bệnh si mê thì có cái thuốc để đối trị cái bệnh si mê này. Cho nên thưa quý vị, Phật pháp giống như đại hải. Mình không cần phải vội vàng muốn tu cho thật cao, tu cho thật nhiều. Cái căn bản sự tu tập nằm ở cái chỗ bắt đầu. Đó là bắt đầu ở cái việc cứu xét tâm tánh của mình. Cứu xét là cái con người của chính mình đấy. Mình hư cái gì thì tu ngay cái chỗ đó. Mình là cái hay ăn gian nói dối, tu ngay cái chỗ ăn gian nói dối để trở thành một con người lúc nào cũng nói năng những lời chân thật từ ái. Mình là cái kẻ hay dối trá lường gạt, tu ngay cái chỗ dối trá lường gạt để mình trở thành một con người chân thật sống ở đời. Mình là cái kẻ hay nhắm mắt tin theo những điều không có thật, hãy tu ngay cái chỗ nhắm mắt ấy để mở mắt ra mà nhìn thấy cái sự thật của đời sống này đấy. Cái pháp thoại hôm nay tôi muốn nói một điều, đó là Phật pháp thì như đại hải, nhưng mà cái chỗ mình tu tập á thì nhiều khi mình chỉ cần tu một chữ thôi quý vị. Đừng tu nhiều, đừng tham lam mà tu nhiều, chỉ cần tu một cái chữ thôi. Và cái chữ đó là cái chữ để nó đối trị với những cái thói hư tật xấu ở cái con người của mình, ở cái hành động lời nói, và đặc biệt ở những cái tâm ý của mình, thưa quý vị. Hãy tu, chọn một chữ mà tu đủ rồi. Và rất nhiều khi quý vị mà thành tựu được một cái chỗ này, chỉ tu một chữ thôi, thiên kinh vạn quyển nhiều khi chỉ rút lại một chữ và tu tập ngay cái chữ đó, thì mình sẽ làm thay đổi con người, thay đổi toàn diện cuộc đời của mình, thưa quý vị. Và trong cái pháp thoại hôm nay, tôi muốn nói tới một cái chữ để mình tu tập. Cái chữ đó, thưa quý vị, là cái chữ hỷ. Ai cũng từng nói tới cái chữ hỷ này hết. Hoan hỷ, hỷ xả. Ai cũng từng nói cái đạo của Phật là đạo từ bi, đạo hỷ xả. Đức Phật là đấng từ bi, đấng hỷ xả. Mình, những cái điều mình nói nó không có nghĩa gì. Cái điều mình làm đến ý nghĩa cho con người, cho đời sống của mình. Đó chính là cái chỗ mình tu tập ngay ở những cái chữ đó. Hôm nay tôi muốn giới thiệu quý vị, mình thử tu tập cái chữ hỷ đi. Cái chữ này mình tưởng dễ mà thật khó vô cùng, thưa quý vị. Đừng nghĩ rằng dễ không, không dễ lắm đâu. Chữ hỷ là gì? Là vui mừng, hoan hỷ với tất cả mọi điều tốt lành ở đấy kẻ nọ người kia. Thấy ai làm được điều gì tốt, mình sanh cái tâm hoan hỷ. Thấy ai giỏi hơn mình sanh cái tâm vui mừng. Mà cái này, thưa quý vị, nó khó vô cùng. Rất dễ dàng để tôi có thể móc trong túi mình 5 đồng, 10 đồng, 100 đồng để tôi cho kẻ này, cho kẻ khác. Cũng có thể rất dễ dàng tôi có thể bỏ ra 10 ngàn, 50 ngàn tôi cúng để làm cái việc tốt lành nào đó. Như cúng chùa chẳng hạn. Bỏ ra 10 ngàn, 30 ngàn để cúng chùa. Thưa quý vị, cái đó nhiều khi không khó lắm đâu. Chỉ cần mở rộng cái tâm mình ra một chút. Một chút thôi, mình có thể làm cái điều cúng dường như thế. Nhưng mà để sanh cái tâm vui mừng đối với cái thành công tốt đẹp của kẻ khác thì nhiều khi khó vô cùng. Tôi cho anh 10 đồng, 100 đồng dễ. Bởi vì tại sao vậy? Tôi dễ làm điều đó lắm. Bởi vì khi tôi làm điều đó, tôi cảm thấy cái bản ngã của tôi được thỏa mãn. Tôi cảm thấy cái bản ngã của tôi nó sướng vô cùng. Mình đứng trên cao để mình ban phạt cái này cho kẻ này, ban phạt cái kia cho kẻ nọ. Cái bản ngã nó được ve vãn, cái bản ngã nó được thỏa mãn. Cho nên ai cũng có thể dễ làm điều đó lắm. Cho người này 5 đồng, cho người kia 10 đồng. Cái đó không có khó khăn lắm đâu. Nhưng mà bảo rằng nhìn thấy một cái người nào đó mà hơn mình một điều gì, mà sanh được cái tâm vui mừng về cái điều hơn của kẻ khác đó, thì thưa quý vị, cái đó rất khó vô cùng. Nhìn cái người hàng xóm của mình giàu hơn mình khó chịu. Mình ở nhà to cửa lớn, cái người hàng xóm ở nhà to hơn, cửa lớn hơn, mình khó mà sanh cái tâm hoan hỷ lắm. Con cái của mình học giỏi, nhưng mà con cái của người hàng xóm học còn giỏi hơn con cái của mình nữa, mình cũng khó mà sanh cái tâm hoan hỷ lắm. Mình đi chiếc xe hơi đẹp, mà cái người hàng xóm của mình đi chiếc xe hơi đẹp hơn nữa, mình khó chịu vô cùng, thưa quý vị. Tại sao? Có câu chuyện ngụ ngôn kể như thế này. Có một cái anh chàng đó, anh được một cái vị thần may mắn cho anh tất cả những gì anh ước muốn, nhưng mà với một điều kiện. Thì mà tôi cho anh cái gì á, thì tôi sẽ cho cái người hàng xóm bên kia gấp đôi. Anh ước mơ anh có 100 đồng thì người hàng xóm sẽ có 200 đồng. Anh ước mơ anh có 1 triệu thì người hàng xóm sẽ có 2 triệu. Anh ước mơ anh có một ngôi nhà đẹp đẽ thì người hàng xóm sẽ có một ngôi nhà đẹp đẽ hơn anh gấp bội. Anh ước mơ anh được làm chức to chức lớn thì người hàng xóm sẽ có cái chức to lớn hơn anh nhiều lắm. Hệ mà anh ước mơ cái gì, anh sẵn sàng cả cái đó, nhưng mà người hàng xóm sẽ có nhiều hơn cái đó. Anh này anh ngồi anh nghĩ cứ hoài, thấy người hàng xóm cái gì hơn mình cả, anh tức quá. Anh mới nghĩ bây giờ mình ước mơ mình mù một con mắt để cho người hàng xóm mù hai con mắt. Và đúng, anh ước mơ anh mù đi một con mắt. Thì thưa quý vị, tự nhiên anh bị thiệt hại cái thân của anh. Mình hay, mình tốt, mình hạnh phúc, mình an vui, nhưng mình không muốn kẻ khác hạnh phúc, mình không muốn kẻ khác an vui, mình không muốn kẻ khác hay tốt giống như mình. Cái tâm đó gọi là cái tâm ganh tị, tâm đố kỵ. Và chính cái tâm đó, thưa quý vị, nó khiến cho mình tu tập cái chữ hỷ ấy, nó khó vô cùng là vì như vậy. Tôi bố thí cho kẻ khác, tôi thương người, giúp đỡ người, dễ không có khó lắm đâu. Nhưng mà chỉ cần vui mừng về kỳ vui mừng của kẻ khác, vui mừng về sự thành công tốt đẹp của kẻ khác, cái đó nhiều khi khó lắm, khó vô cùng thưa quý vị. Cái khó đó nó không chỉ ở nơi đời, mà ngay cả ở trong đạo, ngay cả đối với những người đi tu tập, đi chùa chiền làm các Phật sự. Nhiều khi mình làm những điều tốt đẹp cho chùa chiền, nhưng mình không muốn kẻ khác cũng làm những điều tốt đẹp cho chùa chiền. Thấy ai mà làm những cái điều tốt đẹp, mình sanh tâm ganh tị, đố kỵ. Mình bố thí cho kẻ nghèo không sao hết, nhưng mà thấy kẻ kia bố thí cho kẻ nghèo hơn mình thì mình thì khó mà chấp nhận, khó mà hoan hỷ về cái đó vô cùng. Khó lắm. Cái gì nó không cho mình vui cái niềm vui của kẻ khác? Cái gì nó khiến cho mình không sanh cái tấm hoan hỷ với những việc làm tốt đẹp của kẻ khác? Thưa quý vị, cái tâm ganh tị đố kỵ nó ngăn cản cái niềm vui đó của mình. Thưa quý vị, mình không có tiền để giúp đỡ cho những kẻ nghèo khó, nhưng mình cũng không muốn ai bỏ tiền ra mà giúp cho những kẻ nghèo khó. Nếu cần giúp, tôi sẽ là người giúp, còn người khác không giúp đỡ được. Cái tâm ganh tị đố kỵ nó ngăn cản mình tạo ra bao nhiêu cái phước lành ở trong cái đời sống này. Trong kinh Đức Phật khai dạy một điều: mình mà không có tiền của một bố thí, thấy ai mà đem tiền của ra bố thí, mình sanh cái tâm hoan hỷ, tâm tùy hỷ, thì chỉ cái tâm đó không thôi, cái phước lành của mình tạo nên cũng ngang bằng với cái phước lành của người đem tiền của ra bố thí không khác. Dễ bao nhiêu quý vị, mình không có tiền của bố thí, nhìn cái người khác đem tiền của đó bố thí cho những kẻ nghèo khổ, mà Phật dạy mình chỉ cần sanh cái tâm hoan hỷ thôi, thì cái phước báu của cái tâm đó đó tạo nên cũng bằng cái phước báu của người bỏ tiền của ra để bố thí cho kẻ này người khác. Một cái tâm hoan hỷ mà trỗi dậy, nó tạo ra những cái phước lành trong cái đời sống của mình mà không tốn kém gì hết. Mà tại sao mình không làm được quý vị? Cái tâm ganh tị đố kỵ ăn sâu vào ở trong cái tâm lý của mình, khiến cho mình không cách nào vui mừng chấp nhận cái sự tốt đẹp của kẻ khác, không chấp nhận cái việc làm tốt đẹp của kẻ khác như thế. Cho nên tu tập cái hành tùy hỷ này không phải dễ dàng đâu quý vị. Nói thì rất dễ dàng, đúng cái chữ hỷ này mà mình tu tập được thì dễ dàng lắm, nhưng mà trong thực tế không dễ dàng như vậy. Thường có một câu chuyện người ta hay kể thế này: một người Việt Nam khi mà so với một người Nhật Bản thì người Việt Nam hơn người Nhật nhiều lắm, làm hay hơn, có khả năng hơn, khôn ngoan hơn, đủ thứ hết cả. Nhưng mà khi có ba người Việt Nam cùng làm việc với ba người Nhật Bản thì ba người Việt Nam thua, ba người Nhật Bản hòa hay hơn mình. Tại sao họ hay hơn? Không phải bởi vì họ là những người giỏi hơn, không, mà chỉ là bởi vì họ là những người dám hy sinh đi cái tâm đố kỵ của mình để mà có thể cùng nhau kết hợp, cùng nhau hòa hợp mà làm một cái việc chung. Trong khi ở ba người Việt Nam của mình ai cũng giỏi hết, nhưng mà ba người, ba cái giỏi đó mà kết hợp lại nhau thì không chấp nhận được nhau, không chịu được nhau. Cho nên chẳng ai chịu nhường ai hết. Và vì vậy cho nên khi mà ba người Việt Nam kết hợp nhau trở lại thì làm việc không bằng ba người Nhật khi họ kết hợp với nhau là như thế. Cái tâm mà ganh tị đố kỵ nó khiến cho con người ta chỉ ưa cái gì cho mình thôi, còn không muốn cho kẻ khác. Và cái điều đó nhiều khi nó cũng, nếu mà ai quan sát vào trong cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt chúng ta đó, thì chúng ta phải nên thành thật mà nhìn ra được cái đó ít nhiều. Tôi ra ứng cử, nhưng mà nếu tôi thất cử thì tôi không muốn cho một người Việt Nam khác ra ứng cử mà đắc cử tôi ít khi thích lắm. Tôi chưa thấy có cái người Việt Nam nào thất cử để rồi đem hết tất cả cái nỗ lực của mình, ảnh hưởng của mình mà hỗ trợ cho một người Việt Nam khác để cho người Việt Nam đó được đắc cử, mình không làm được. Cái đó là cái gì quý vị? Bởi vì cái tâm ganh tỳ đố kỵ nó không cho phép mình như thế. Cho nên có người họ nói một cái câu, bất cứ ai cũng có thể trở thành tỷ phú, nhưng mà cái người trong nhà của tôi thì không được, ngoài trừ tôi thôi. Anh em nhiều khi cũng ganh tỳ đố kỵ với nhau. Thà rằng kẻ thù họ giàu có hơn mình, nhưng mà bảo anh em của mình, bạn bè của mình mà giàu có hơn mình khó chịu lắm. Cái tâm ganh tỳ đố kỵ nó khiến cho con người của mình, thưa quý vị, khó mở rộng cái tấm lòng của mình để vui được cái niềm vui của kẻ khác, để hạnh phúc với cái hạnh phúc của người khác. Mà như thế, thưa quý vị, nó thiệt thòi cho mình biết bao nhiêu. Cuộc đời này có biết bao nhiêu kẻ tốt đẹp, cuộc đời này có bao nhiêu những việc làm tốt đẹp, ngày nào cũng có hết, ở bất cứ đâu cũng có hết. Mà nếu mình cứ sanh cái tấm vui mừng với những việc làm tốt đẹp của người này, của người khác, nếu mình sanh cái tấm hạnh phúc với những cái hạnh phúc của kẻ khác, thì thưa quý vị, hạnh phúc có bao giờ thiếu cho mình đâu. Hạnh phúc lúc nào cũng sẽ đầy đủ cho mình hết cả. Chỉ bởi vì mình không mở rộng được cái trái tim mình, mở rộng được cái cõi lòng của mình ra để mà vui được cái niềm vui của kẻ khác, để thấy mình hạnh phúc với cái hạnh phúc của kẻ khác. Nếu mình chịu mở lòng ra, thưa quý vị, ngày nào mình không vui, bởi vì trên mặt đất này có ngày nào mà không có những niềm vui, không có những hạnh phúc, không có những việc làm tốt đẹp của người này người khác đâu. Chỉ bởi vì mình khép cái cửa lòng của mình lại, cho nên mình không đón nhận được cái niềm vui mà cuộc đời này ban tặng cho mình. Cho nên cái bí quyết để mình sống hạnh phúc đó là hãy mở rộng lòng mình ra để hạnh phúc với cái hạnh phúc của người khác. Có những cái mình không làm được, nhưng mà kẻ khác làm được, mình hãy nên sanh cái tâm vui mừng, sanh cái tâm hoan hỷ với những kẻ đó. Và nếu mình sanh được cái tâm đó, thưa quý vị, ngày nào, giờ phút nào, mình cũng tràn ngập cái niềm hạnh phúc an vui trong tâm hồn, trong cuộc sống. Bởi vì không có ngày nào, không có giây phút nào mà trên thế gian đau khổ này không có những việc làm tốt đẹp, không có những con người sống hạnh phúc, sống an vui hết tất cả. Mà đừng nói gì, nhiều khi thưa quý vị, anh em ruột thịt nhiều khi không chấp nhận nhau đã đành, mà ngay cả thôi, có những điều nó rất vi tế ở cái điều mà tôi nói đấy, ngay cả vợ chồng thôi. Bà vợ bà đang buồn, đang khổ, mà thấy cái ông chồng cái nhợn nhơ là mình chịu cũng không nổi rồi. Chính cái tâm ganh tỳ đố kỵ của bà vợ không cho phép cái người vợ đó vui cái niềm vui của người chồng, thưa quý vị. Ông chồng đó, ông đang buồn bực mà thấy bà vợ cái nhợn nhơ cuộc đời, thoải mái, cười nói, gần như không có việc buồn bực là cái gì hết cả. Ông chồng ông cũng cảm thấy khó chịu. Cái gì làm cho ông chồng khó chịu khi mà người vợ của mình vui vẻ? Thưa quý vị, cái tâm ganh tỳ đố kỵ nó không muốn nhìn thấy người vợ của mình vui vẻ khi mình đang bực, đang phiền muộn như thế này. Tôi mà đau khổ á, tôi muốn ai trên đời này phải đau khổ hơn tôi. Tôi mà buồn phiền, tôi muốn trên đời này ai phải buồn phiền hơn tôi. Và cái đó, thưa quý vị, là cái là một trong những cái mà khiến cho con người ta sống mãi trong đau khổ, trong buồn phiền là bởi vì như thế. Cho nên cái bài học để mình tu tập cái chữ hỷ này đó là hãy mở rộng lòng mình ra đi, để mình nguyện ai làm được cái gì tốt đẹp trên đời này, mình hãy nghĩ tới người đó với cái niềm vui, với một trái tim rộng mở. Ai thành công, ai hạnh phúc, mình cảm thấy như mình đang thành công, đang hạnh phúc. Và cái điều đó chỉ thực hiện được khi nào cái tâm ganh tỳ đố kỵ nó không trỗi dậy ở đấy con người của mình. Còn nếu tâm ganh tỳ đố kỵ mà trỗi dậy thì gần như bất cứ lúc nào, ở đâu, mình cũng thấy đau khổ, mình cũng thấy phiền muộn hết tất cả. Mong rằng đại chúng, mình con Phật, Đức Phật là đấng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Mình chưa có được cái niềm hoan hỷ lớn thì mình cũng nên tập hoan hỷ nhỏ đấy. Vợ mà thấy chồng làm một điều gì tốt đẹp, hãy hoan hỷ với chồng đi. Chồng mà làm một điều gì tốt đẹp, vợ hãy hoan hỷ với chồng, với vợ đi. Anh em mà sống gần nhau, thấy ai làm được một điều gì tốt đẹp, mình hãy sanh cái tâm hoan hỷ về người đó đi. Và chỉ cần như vậy thôi, niềm hạnh phúc của ai kia cũng trở thành niềm hạnh phúc của chính mình. Niềm vui của ai kia cũng trở thành niềm vui của chính mình. Và đó chính là cái chỗ mà Đức Phật dạy. Mình không có tiền của bố thí, nhìn kẻ khác đem tiền của đó bố thí mà sanh tâm hoan hỷ, thì cái phước báo ấy không thua gì cái phước báo của người đem tiền của ra mà bố thí hết tất cả. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đời mình bây giờ thấy cao xa, rồi bỗng một hôm chuyện ngỡ ngàng. Người huy hoàng gặp cảnh gian nan, kẻ vung tiền bây giờ tay trắng. Thế gian có ai ngộ được điều gì? Đừng vì danh lợi bán lương tâm, nghiệp chướng rồi đây sẽ quay. Mình sang rồi giữ được bao lâu, phút xa đời lạnh lùng buông xuôi. Hỡi ai có mang theo được gì không? Cuộc đời ơi sống cho nghĩa tình, dù đời nghèo vẫn thấy bình minh. Đừng u mê trong vùng u tối, gieo nghiệp chi một đời tội lỗi. Sám hối danh vọng của ngoài thân, chia sớt lộc ân phước muôn phần. Đời vui buồn thanh thản qua đi, hãy mở lòng phước thiện từ bi, lắng nghe thế nhân ước nguyện điều chi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đừng vì danh lợi bán lương tâm, nghiệp chướng rồi đây sẽ quay đầu. Mình sang giàu giữ được bao lâu, phút xa đời lạnh lùng buông xuôi. Hỡi ai có mang theo được gì không? Cuộc đời ơi sống cho nghĩa tình, dù đời nghèo vẫn thấy bình minh. Đừng u mê trong vùng u tối, gieo nghiệp chi một đời tôi lo.